Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Thu Hằng và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 7 2016. Trung Quốc thúc đẩy du lịch đến Biển Đông với từ 5 đến tàu sẽ đưa khách đến Hoàng Sa. Bắc Kinh phẫn nộ về những đoạn nói về Biển Đông, Tây Tạng trong cương lĩnh mới của Đảng Cộng hòa Mỹ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng. Tân Thủ tướng Anh Theresa May đến Paris để bàn về hồ sơ Brexit sau khi đã ghé qua Berlin. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện chính quyền Thái Lan gia tăng trấn áp truyền thông trước ngày trưng cầu dân ý. Kính thưa quý vị, trong vòng 5 năm tới sẽ có đến 8 chiếc tàu của Trung Quốc đưa du khách đến Biển Đông. Đó là dự án được đưa ra vào lúc Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy du lịch đến những khu vực đang tranh chấp tại vùng biển này. Tờ Nhật báo chính thức bằng Anh ngữ China Daily hôm nay cho biết là công ty phát triển du lịch quốc tế Tam Á sẽ mua từ 5 đến 8 chiếc tàu. Các tàu này sẽ đưa khách đến nhóm đảo Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam vào năm 1974. Hiện giờ công ty Tam Á đã sử dụng một tàu mang tên Dream of South China Sea và sẽ thêm 2 tàu du lịch vào mùa hè tới. Theo tờ China Daily, các khách sạn, biệt thự và cửa hàng sẽ được xây dựng trên nhóm đảo Lưỡi Liềm. Công ty Tam Á còn dự trù một chuyến du lịch vòng quanh Biển Đông vào một thời điểm thích hợp. Ngoài ra, họ cũng sẽ xây 4 cảng để tàu du lịch neo đậu ở Tam Á, thành phố nghỉ mát miền Nam, đảo Hải Nam của Trung Quốc. Ngay từ năm 2013, Trung Quốc đã bắt đầu đưa du khách đến tham quan quần đảo Hoàng Sa. Vào tháng trước, báo chí Trung Quốc cũng loan tin nước này sẽ mở các chuyến du lịch đầu tiên tới quần đảo Trường Sa trước năm 2020. Bắc Kinh cũng đã từng tuyên bố muốn xây dựng các khu nghỉ dưỡng kiểu Maldives ở vùng Biển Đông. Cũng liên quan tới Biển Đông, Trung Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ về những đoạn trong cương lĩnh mới của Đảng Cộng hòa Mỹ nói về Biển Đông và Tây Tạng.
Đảng Cộng hòa Mỹ cần chấm dứt những cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Trung Quốc khi cho rằng Bắc Kinh chiếm đóng Biển Đông một cách bất hợp pháp, tiến hành một cuộc diệt chủng nhắm vào Tây Tạng và Tân Cương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua đã phản ứng như trên sau khi Đảng Cộng hòa Mỹ công bố cương lĩnh mới nhân đại hội vừa kết thúc tại Cleveland. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được Tân Hoa Xã trích dẫn cho rằng Đảng Cộng hòa Mỹ đã can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc khi đưa ra những cáo buộc nhắm vào Trung Quốc về Đài Loan, về Tây Tạng, về mậu dịch và Biển Đông. Tất cả những đảng phái chính trị ở Hoa Kỳ nên đánh giá phát triển của Trung Quốc một cách khách quan hơn, hợp lý hơn và nên nhìn nhận một cách đúng đắn về những vấn đề trong quan hệ song phương từ trong nguyên văn. Bắc Kinh mong là các bên liên quan chấm dứt những cáo buộc chống lại Trung Quốc, ngưng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và đóng góp nhiều hơn để đẩy mạnh niềm tin và hợp tác Mỹ-Trung. Khai mạc Đại hội Cleveland bang Ohio ở miền Đông Hoa Kỳ hôm 18 tháng 7 vừa qua, Đảng Cộng Hòa đã cho công bố cương lĩnh mới của Đảng, chỉ trích Trung Quốc đã có những tuyên bố lố bịch đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông với mục đích đánh lạc hướng công luận về những khó khăn kinh tế nội bộ. Với Tây Tạng, Tân Cương, đảng này cho rằng chính quyền Bắc Kinh đang thực sự tiến hành một cuộc diệt chủng để tiêu diệt văn hóa của hai vùng đất này. Sau cùng vẫn Đảng Cộng hòa Mỹ khẳng định là sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan. Trung Quốc tới nay vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.
Còn tại Hồng Kông, Hoàng Chi Phong, gương mặt tiêu biểu của phong trào Dù Vàng đã bị tư pháp của đặc khu hành chính này hôm nay kết tội đóng vai trò chủ đạo trong cuộc biểu tình lớn vào tháng 9 2014.
Hoàng Chi Phong hiện 19 tuổi, có thể bị kết án đến 2 năm tù. Tòa án Hồng Kông cáo buộc thủ lĩnh phong trào sinh viên đã tham gia một cuộc tụ tập bất hợp pháp vào ngày 26 tháng 9 năm 2014, dựng chướng ngại vật làm xáo trộn trật tự công cộng cùng với một số sinh viên khác và đã xâm nhập vào quảng trường Civic Square nằm trong trụ sở chính quyền đặc khu. Sau đó hành động này đã khơi mào cho hàng loạt các cuộc biểu tình có quy mô lớn, dẫn đến phong trào đòi dân chủ 2 ngày sau đó. Cảnh sát đã bắn hơi cay về phía người biểu tình, buộc họ phải căng dù ra chống đỡ. Hai gương mặt tiêu biểu khác của phong trào cũng bị kết án. Châu Vĩnh Khang bị buộc tội đã tham gia cuộc biểu tình trên, còn La Quán Thông bị cáo buộc xúi giục bạn bè biểu tình. Cả ba nhà đấu tranh được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra tòa lần nữa vào ngày 15 tháng 8 để nghe tuyên án. Trong những tháng gần đây, Hoàng Chi Phong thường xuyên phải đến tòa vì nhiều cáo buộc khác nhau liên quan đến phong trào ủng hộ dân chủ. Tháng 6 vừa qua, thủ lĩnh phong trào sinh viên đã được tha bổng trong một phiên xét xử khác liên quan đến một vụ biểu tình chống Bắc Kinh.
liên quan tới Việt Nam và Bắc Triều Tiên, Việt Nam đã cấm nhập cảnh đối với 12 công dân Bắc Triều Tiên nằm trong danh sách đen của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Sau khi đã trục xuất một quan chức Bắc Triều Tiên trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc, cấm 16 công dân nước này nhập cảnh, Hà Nội vừa qua đã đưa thêm vào danh sách 12 người Bắc Triều Tiên bị cấm quá cảnh tại Việt Nam, theo hãng tin UPI của Mỹ, tính đến ngày 20 tháng 7, 2016, có tổng cộng 28 công dân Bắc Triều Tiên trong danh sách bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt không được phép nhập cảnh vào Việt Nam. Như vậy là Hà Nội đã nghiêm chỉnh thi hành nghị quyết 2270 của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng sau loạt thử nghiệm vũ khí hạt nhân hồi đầu năm. UPI trích lại tin từ hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết 12 người vừa bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam là những nhân vật có tên trong danh sách trừng phạt của Liên Hiệp Quốc sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa trong các đợt hồi năm 2009-2013, trong số đó gồm có lãnh đạo của một trung tâm kiểm soát vệ tinh Bắc Triều Tiên là ông Park Chung-ho và hai lãnh đạo của Tập đoàn Khai thác Khoáng sản Bắc Triều Tiên. Vẫn theo UPI, kể từ ngày 4 tháng 7 vừa qua, hãng hàng không Việt Nam Airlines cũng đã ngưng bán vé cho các hành khách Bắc Triều Tiên có tên trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc.
Còn tại Miến Điện, hôm qua lần đầu tiên, thông qua một tướng lĩnh cao cấp tại một cuộc họp báo ở Rangoon, quân đội nước này thừa nhận giết hại thường dân. Vụ việc xảy ra vào ngày 25 tháng 6 vừa qua tại ngôi làng Mông Yo hẻo lánh, nằm ở bang San, đang có tranh chấp với lực lượng thiểu số, nằm ở phía đông bắc Miến Điện. Theo các nhân chứng, 5 người dân bị các quân nhân Miến Điện áp giải khỏi làng để thẩm vấn. Vài ngày sau đó, thi thể 5 người này đã được tìm thấy trong một hố chôn tập thể. Trước báo giới, người đứng đầu ngành tình báo Miến Điện cho biết tòa án quân sự đang tiến hành điều tra và sẽ công khai bản án. Tuy nhiên, ông không nêu rõ số quân nhân bị điều tra và họ phải đối mặt với những cáo trạng nào. Trong khi chờ đợi, quân đội cam kết hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Chuyển sang khu vực châu Âu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tối qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp với Hội đồng An ninh và Nội các trong bối cảnh mà cuộc đảo chính hụt tuần qua đã làm rung chuyển chế độ Ankara. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Alexandre Billet gửi về bài nhận định.
C'est la première fois depuis le coup d'état de 1980 que l'état d'urgence est instauré.
Đây là lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính năm 1980 mà tình trạng khẩn cấp được ban hành ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài các vùng đông dân cư người Kurdistan ở phía đông nam. Biện pháp này được Tổng thống Erdogan cho là cần thiết để bảo vệ nhà nước pháp quyền và dân chủ vào lúc mà âm mưu đảo chính chưa dứt. Vị Tổng thống cũng nhắn nhủ các đối tác nước ngoài của Thổ Nhĩ Kỳ, không ai có quyền chỉ trích quyết định của chúng tôi. Với việc ban hành tình trạng khẩn cấp, chính quyền có thể áp đặt lệnh giới nghiêm tiến hành khám xét mà không cần lệnh của tòa án, kiểm soát báo chí, chương trình truyền hình và kéo dài vô thời hạn các vụ tạm giam. Sau cuộc đảo chính, đã có ít ra là 60.000 người bị tác động, bị bắt, bị sa thải hay bị đình chỉ công việc.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Ngay sau khi Tổng thống Erdogan ban hành tình trạng khẩn cấp, Ngoại trưởng Đức đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không nên tung chiến dịch càn quét các nhà đối lập chính trị. Còn Ngoại trưởng Áo thì cho biết là Áo đã triệu tập Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Vienna lên để yêu cầu giải thích rõ ràng hơn về những hành động ngày càng độc đoán độc tài của chính phủ Ankara. Cũng liên quan tới thời sự châu Âu sau Berlin, chiều nay tân Thủ tướng Anh bà Theresa May sẽ đến Paris để thảo luận với Tổng thống François Hollande về lịch trình London ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Họp báo chung với Thủ tướng Ireland sáng nay tại Dublin, Tổng thống Hollande một lần nữa nhấn mạnh đến lập trường của Pháp trên hồ sơ Brexit, tức là cần phải nhanh chóng đưa cuộc đàm phán với các đối tác châu Âu. Nhưng tân Thủ tướng Anh đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên để đến Đức với trọng tâm là hồ sơ Brexit. Giới quan sát đánh giá buổi làm việc hôm qua giữa hai nữ thủ tướng Angela Merkel và Theresa May là có hiệu quả. Thông tin viên RFI tại Berlin Pascal Thibault cho biết thêm chi tiết.
Le May Day, comme la rencontre entre les deux chefs de gouvernement était baptisé, est arrivé.
May Day, tín hiệu báo nguy của các phi công nhưng cũng có nghĩa đen là ngày của May, là cái tên được đặt cho cuộc gặp vào ngày hôm qua tại Berlin giữa tân thủ tướng Anh Theresa May và đương kim thủ tướng Đức Angela Merkel. Báo chí Đức đã phác họa chi tiết chân dung của nữ thủ tướng Anh và nhấn mạnh trên những điểm tương đồng với đồng nghiệp Đức. Cả hai đều là con gái của mục sư Tin Lành, đều không có con, gần như cùng lứa tuổi, phong cách giản dị và lên nắm quyền sau một trận địa chấn chính trị trong phe cánh của mình. Trong cuộc họp báo của hai nữ lãnh đạo, hồ sơ nổi trội đương nhiên là Brexit. Bà Theresa May đã xác nhận là đất nước của bà sẽ không nhanh chóng đưa ra yêu cầu chính thức ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Bà giải thích là sẽ cần thời gian, cần làm việc chi tiết, nghiêm túc. Tôi muốn làm việc với đầu óc xây dựng. Tất cả mọi người đều cần thời gian và nước Anh sẽ không sử dụng điều khoản 50 để đàm phán về việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu khi mà các mục tiêu chưa được sáng tỏ. Bà May cảnh báo là sự kiện trọng đại này sẽ không diễn ra trước cuối năm nay và nói thêm, xin trích, tôi biết là thông báo này sẽ không làm cho mọi người hài lòng nhưng làm sáng tỏ vấn đề như thế là cần thiết. Hết lời dẫn, nhiều đối tác của Anh trong đó có Pháp muốn một tiến trình nhanh chóng hơn, riêng bà Angela Merkel đã tỏ ý thông cảm với quan điểm của London, đánh giá là trước hết cần phải có một quan điểm đàm phán rõ ràng. Quan điểm này của Đức có lẽ là nguyên do khiến bà Theresa May chọn Berlin cho chuyến đi nước ngoài đầu tiên trước khi ghé Paris.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Còn tại Pháp, trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tấn công bằng xe tải ở Nice khiến 84 người thiệt mạng, hôm qua nhà chức trách đã tìm thấy một khẩu súng Kalashnikov trong một căn hầm cùng với một túi đựng đạn. Căn hầm này nằm tại địa chỉ đã được lục soát trước đó để điều tra về một thanh niên 22 tuổi, người đã nhận một tin nhắn điện thoại từ thủ phạm vụ tấn công ở Nice trước khi hung thủ dùng xe tải lao vào đám đông. Tại Nice, khoảng 100 nhà điều tra tiếp tục xem xét hàng ngàn dữ liệu trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố. Những bức ảnh chụp từ điện thoại của hung thủ cho thấy có thể là anh ta đã từng nghiên cứu nhiều địa điểm tập hợp khác nhau trước khi ra tay hành động. Cũng trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tấn công ở Nice, 5 nghi phạm hôm nay sẽ được đưa ra trước thẩm phán đặc trách khủng bố, một bước trước khi chính thức truy tố những người này. Đây là những người có liên hệ với hung thủ người Tunisia Mohamed Laouis Boulen, người đã bị cảnh sát bắn chết. Trong khi đó, tranh cãi tiếp diễn về vấn đề bảo vệ an ninh cho đại lộ Promenade des Anglais, nơi xảy ra vụ tấn công ngày Quốc Khánh. Theo tin của tờ Libération, hôm đó chỉ có một xe cảnh sát đậu chặn khu vực đi bộ của đại lộ này và không có một cảnh sát quốc gia nào có mặt tại chỗ lúc xảy ra vụ tấn công. Nhưng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bernard Kouchner đã bác bỏ những thông tin nói trên. Ông khẳng định cảnh sát quốc gia đã bảo vệ an ninh lối vào khu đi bộ với hai xe đậu chặn. Cũng theo ông Kouchner, 6 cảnh sát quốc gia đã có mặt tại chỗ và đã là những người đầu tiên can thiệp khi hung thủ đâm xe tải vào đám đông. Tuy vậy, Bộ trưởng Nội vụ Pháp yêu cầu cơ quan thanh tra cảnh sát quốc gia đưa ra một đánh giá kỹ thuật về các biện pháp an ninh đã được thi hành tại Nice. Còn tại Bỉ, vào dịp lễ Quốc khánh hôm nay, Bruxelles tăng cường an ninh để phòng khủng bố. Vương quốc Bỉ vẫn được đặt trong tình trạng báo động khủng bố ở cấp 3/4. Những biện pháp mới để tăng cường an ninh được đưa ra từ sau vụ khủng bố ở Nice, Pháp vào tối 14 tháng 7. Thông tin viên RFI tại Bruxelles, Las Milota, gửi với bài tường thuật.
Policiers et militaires sont sur le qui vive, d'autant que ce
cảnh sát, lính ở thủ đô nước Mỹ, được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, nhất là sau một sự cố vào hôm qua, khi một thanh niên bị câu lưu ở ngay trung tâm thành phố, vì có những sợi dây thoi ra ngoài chiếc áo khoác trong một chiến dịch chống khủng bố, kéo dài không dưới 5 tiếng đồng hồ. Trung tâm thương mại đã cho di tản khách hàng, một vùng đai phong tỏa được thiết lập và chuyên viên tháo gỡ mìn đã được huy động đến nơi. Nhưng rốt cuộc, người bị câu lưu chỉ là một thanh niên đang nghiên cứu hiện tượng bức xạ ở Bruxelles. Sự cố nói trên tuy nhiên đã cho thấy mức độ căng thẳng nhân dịp lễ quốc khánh này. Thị trưởng Bruxelles, Ivan Meyer, đã nói lên nỗi lo ngại. Nhân viên chúng tôi phải đến hiện trường đều rất mệt mỏi và đến lúc chúng tôi không còn chịu đựng được nữa. Nhưng chương trình sinh hoạt lễ lộc vẫn không thay đổi và diễn ra như dự kiến vào ngày 21 tháng 7 này. Hòa nhạc, lễ hội, một cuộc diễn hành vào chiều nay và buổi ăn tối lớn được tổ chức ngoài trời. Chương trình bắn pháo bông vẫn được duy trì, tuy nhiên nhiều chỉ thị cũng đã được đưa ra. Những người đến xem không được mang theo túi xách và phải để xe ngoài trung tâm thành phố. Vấn đề là trong bối cảnh hiện nay, không biết là họ có đến đông đảo hay không.
Lex Milota, Bruxelles, RFI.
Sau khi hôm qua, Tổng thống François Hollande xác nhận có 3 lính biệt kích Pháp bị thiệt mạng khi thi hành nhiệm vụ trên không phận Libya, cùng ngày, chính phủ của nước này đã lên tiếng cáo buộc Pháp vi phạm lãnh thổ Libya.
Thông báo của Tổng thống François Hollande đồng nghĩa với việc lần đầu tiên Paris khẳng định sự hiện diện của quân đội Pháp trên lãnh thổ quốc gia Bắc Phi này. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang Facebook, chính phủ Libya hoan nghênh sự giúp đỡ của các nước bạn, nhưng cho rằng không điều gì biện minh cho một cuộc can thiệp nếu như chính phủ của họ không được thông báo hay cùng phối hợp. Ngoài cáo buộc Pháp xâm phạm lãnh thổ, chính phủ Libya còn bất bình về lời thông báo của chính phủ Pháp liên quan đến sự hiện diện của Pháp tại miền đông Libya, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng trong ngày hôm qua, hàng trăm người Libya đã xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn để phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp trên đất nước họ.
Còn hôm qua, Hoa Kỳ và khoảng 30 quốc gia đồng minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo đã họp tại căn cứ không quân Andrews gần thủ đô Washington. Mỹ cam kết tiêu diệt khối U gốc của Daesh đã bắt rễ vào Iraq và Syria.
Sử dụng ngôn ngữ của y khoa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố như trên và ông nói thêm, chính từ hai ổ Iraq và Syria mà khủng bố đã di căn lan ra khắp mọi nơi, từ Nice đến Istanbul, từ Baghdad đến Orlando hay Dakar. Tham dự cuộc họp ở căn cứ không quân gần thủ đô Washington lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian lưu ý các đồng nhiệm là những tư tưởng của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo được phổ biến đã lôi kéo một số người bị khủng hoảng về mặt tâm lý, sát hại những kẻ vô tội. Hôm nay đến lượt Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tập hợp các đối tác trong Liên minh Quốc tế chống Daesh do Hoa Kỳ dẫn đầu. Liên minh này đã được thành lập từ năm 2014. Ông Kerry nhìn nhận là có nhiều tiến bộ trong việc bài trừ quân thánh chiến tại Syria và Iraq, nhưng cuộc chiến chống tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo vẫn chưa đến hồi kết.
Trong ngày thứ ba của kỳ đại hội Đảng Cộng Hòa hôm qua, ông Ted Cruz, cựu địch thủ của nhà tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ, đã gióng một đòn vào ứng viên chính thức của Đảng Cộng Hòa khi kêu gọi cử tri của đảng này bỏ phiếu theo lương tâm. Lời kêu gọi của ông Ted Cruz đã bị các đại biểu của đảng La Ó phản đối. Cùng ngày hôm qua, ông Mike Pence, 57 tuổi, đã chính thức chấp nhận đứng liên danh phó tổng thống với ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Thái Lan gia tăng trấn áp truyền thông trước ngày trưng cầu dân ý. Càng gần đến ngày trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới, chính quyền quân sự Thái Lan gia tăng trấn áp các phương tiện truyền thông đối lập. Hôm nay, Ủy ban Viễn thông và Phát thanh Truyền hình Thái Lan đã ra lệnh cho PIS TV, một đài truyền hình chống chính quyền quân sự, phải ngưng phát sóng trong 30 ngày. Đài này bị cáo buộc là đã đưa những thông tin gây rối loạn, mang tính khiêu khích, kích động xung đột và gây chia rẽ. Điều hành đài PIS TV là những người thuộc phe áo đỏ, tức là những người ủng hộ cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra. Lãnh đạo phe áo đỏ Chatrupon Prompan có một chương trình mỗi ngày trên đài PIS TV cho biết ông sẽ kháng cáo lệnh cấm phát sóng, thế nhưng không chắc là tòa án dám bác bỏ quyết định này của phe quân sự. Cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Đây sẽ là lần đầu tiên mà cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu kể từ khi quân đội giành chính quyền cách đây 2 năm. Thế nhưng chính quyền Bangkok đã ra một luật cấm mọi vận động cho cuộc bỏ phiếu này, chắc là vì họ không muốn cử tri nghe những lời chỉ trích về bản dự thảo hiến pháp mới. Theo các tướng lãnh cầm quyền, bản dự thảo hiến pháp này sẽ giúp chấm dứt khủng hoảng chính trị đã kéo dài từ một thập kỷ qua ở Thái Lan. Nhưng những người chỉ trích thì cho rằng bản dự thảo này chỉ là một mưu toan để củng cố quyền lực của quân đội trong chính trường, thông qua một thượng viện mà các thành viên sẽ do chính quyền chỉ định. Dự thảo hiến pháp cũng quy định thủ tướng không nhất thiết phải là một người dân cử, đồng thời bản dự thảo hiến pháp này tăng cường quyền hạn của các tòa án tại Thái Lan. Cũng là chiếu theo đạo luật cấm chỉ trích dự thảo hiến pháp mà một nhà báo và 4 nhà hoạt động vào ngày 11 tháng 7 vừa qua đã bị truy tố. Tawisak Kapoka, phóng viên chuyên viết về nhân quyền và môi trường cho tờ báo mạng Prasatai, đã bị bắt trước đó một ngày cùng với 4 thành viên của phong trào Dân Chủ Mới, một trong số ít nhóm hoạt động dám chống lại chính quyền quân sự Thái Lan hiện nay. Nếu bị buộc tội, họ có thể lãnh án tù lên tới 10 năm. Thủ tướng chính quyền quân sự Prayut Chan-o-cha khẳng định cảnh sát bắt giữ 5 người nói trên là hoàn toàn đúng luật. Ông còn chỉ trích giới báo chí là thường kêu gọi cải tổ, nhưng bản thân thì lại không tự cải tổ. Chính quyền quân sự đã hứa là sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2017, nhưng không nói rõ là nếu dự thảo hiến pháp bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý thì họ có sẽ thực hiện lời hứa đó hay không. Kể từ khi quân đội giành chính quyền ở Thái Lan, nhiều nhà hoạt động đã bị bắt giam và các vụ xử về tội khi quân gia tăng. nhưng điều đáng nói là cho tới nay, Thái Lan vẫn bị chia rẽ, giữa một bên là những người ủng hộ cựu thủ tướng Shinawat, nay đã sống lưu vong, và bên kia là những thành phần được quân đội hỗ trợ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy My. Sau đó là tạp chí Tiêu điểm do Trọng Thành phụ trách nói về bí ẩn của cuộc đảo chính thuộc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Xã hội của Thu Hằng nói về Airbnb, kẻ thù của ngành khách sạn và chính quyền các đô thị lớn. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI với nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington về đại hội của đảng Cộng Hòa chỉ định ứng cử viên chính thức cho cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới.
RFI xin thân chào nhà báo Phạm Trần. Như vậy là đại hội của đảng Cộng Hòa đã chính thức đề cử ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống Mỹ sớm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, theo mô tả của báo chí trong những ngày qua, đại hội Đảng Cộng Hòa vẫn diễn ra trong một cái không khí chia rẽ rất là sâu sắc. Vậy thưa ông có thể cho biết thêm chi tiết?
Vâng, cái điều đầu tiên là vắng bóng những lãnh tụ nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa. Ví dụ như là toàn gia đình của ông Tổng thống Bush. Từ bố ông Bush cũng là tổng thống, rồi ông Bush là tổng thống, rồi em của ông là cựu thống đốc bang Florida. Để tất cả những người đó đều vắng mặt rồi. Hai ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa trước đây, hồi năm 2008 là ông Thượng nghị sĩ John McCain cũng vắng mặt. Rồi đến năm 2012, ông Mitt Romney cũng vắng mặt và một số những nghị sĩ và dân biểu khác cũng vắng mặt. Kể cả ứng cử viên John Kasich, tức là ông thống đốc cái tiểu bang Ohio đó, cũng không đến dự. Rồi cái điều mà nổi bật nhất là trong cái bài dẫn văn tối hôm qua đọc trước đại hội là ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz là cựu đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc tranh cử tổng thống. Thì ông ấy đọc một bài dẫn văn dài rất là hay. Thế nhưng mà ông ấy không có chính thức ủng hộ ông Trump và ông không có kêu gọi cử tri Cộng Hòa hay là các cử tri khác bỏ phiếu cho ông Trump. Ngược lại, ông ấy nói rằng là tất cả quý vị đi đến thùng phiếu thì sẽ bỏ phiếu theo cái lương tâm của mình và bỏ phiếu cho người nào mà bảo vệ cái hiến pháp của nước Mỹ. Thành ra sau cái lời tuyên bố đó thì ông ấy đã bị phản đối, đặc biệt là cái đoàn đại biểu của bang New York, quê hương của ông Trump đã la lối và đã có những cái hành động không có thân thiện với ông Ted Cruz. Đặc biệt là đối với bà vợ ông Ted Cruz ngồi dưới thì đã được những người thân thiết đưa ra khỏi phòng họp là vì có những người đã tịnh đến để mà hạch hỏi bà ta và những cái hành động hết sức là khó chịu. Đặc biệt là những cái người mà kêu cựu thì họ không có lên tiếng. Cũng như là những nhà tỷ phú của Đảng Cộng Hòa trước đây từng ủng hộ các ứng cử viên khác thì kỳ này họ cũng không có bỏ tiền ra để cho ông Trump tranh cử. Thành ra cái vấn đề chia rẽ vẫn là rõ rệt và vấn đề người. Thành ra cái không khí đó đã nổi bật trong cái cuộc đại hội của Đảng Cộng Hòa tối hôm qua. Và đấy là một cái điều chứng tỏ rõ rệt là Đảng Cộng Hòa vẫn còn chia rẽ sâu đậm. Và sáng ngày hôm nay các nhà bình luận báo chí đều cho thấy rằng là cái bài diễn văn của ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã cho thấy là cái cuộc tranh cử của ông Donald Trump cũng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong cái tình hình nội bộ của Đảng Cộng Hòa đó thưa anh.
Dạ vâng ạ, về phía những người ủng hộ ông Donald Trump như thế nào, tâm trạng của họ ra sao ạ?
Vâng, cái tâm trạng của họ là họ cho rằng là ông Donald Trump là cái người có đầy đủ mọi cái khả năng để mà đắc cử Tổng thống vào tháng 11 này, và người ta cho rằng là ông Trump là cái người nói và hành động, và ông ấy sẽ là cái người mà bênh vực cho cái quyền lợi nước Mỹ ưu tiên, là bởi vì ông ấy đưa ra một cái khẩu hiệu American First, tức là tất cả mọi chuyện đều cho nước Mỹ, đều cho người Mỹ ưu tiên nhất, chứ không có phải là cho nước ngoài. Bằng chứng cụ thể là ông ấy đã trả lời một cuộc phỏng vấn của tờ New York Times ngay chiều ngày hôm qua về vấn đề mà vai trò của nước Mỹ nếu ông làm Tổng thống đối với các nước ở trong khối Liên phòng Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO đó. Thì ông ấy nói rằng là nước Mỹ không phải là tự động nhảy vào mà bênh vực một cái nước nào đó nếu cái nước đó bị Nga tấn công, đặc biệt là các cái nước ở cái khu vực Đông Âu. Ông ấy nói rằng là phải tính toán xem là cái nước đó có đóng góp gì cho cái cơ quan NATO hay không. hay là chỉ có ngồi đó, không có làm gì cả, không có đóng góp gì cả, mà nước Mỹ là phải làm việc nhiều hơn, thì ông ấy bảo rằng là nước Mỹ phải tính toán cái chuyện đó. Và cũng vấn đề thương mại cũng thế, ông ấy nói rằng là ngay cả cái hiệp ước Bắc Mỹ giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico, thì ông ấy nói rằng là bây giờ phải xét lại xem là có cái quyền lợi của nước Mỹ có được bảo đảm hay không, chứ không phải rằng là để cho các nước đó có lợi mà trong khi nền kinh tế của nước Mỹ lại suy sụp về vấn đề mậu dịch đó. Thì tất cả những cái điều đó cho chúng ta thấy nhiều người dân Hoa Kỳ đồng ý với ông Trump về cái vấn đề đó, là vì nước Mỹ bị thiệt thòi nhiều quá rồi, các công ty đại công ty của Mỹ đi ra nước ngoài làm, chẳng hạn đi sang bên Trung Quốc, đi sang các nước khác, thành ra cái vấn đề đó là cái vấn đề ông Donald Trump được ưu điểm và nhiều người Mỹ ủng hộ, cũng như đảng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái đại hội này thì họ thấy rằng là bây giờ chỉ còn có một mình ông Trump thôi, nếu mà mình không ủng hộ ai bây giờ.
Như ông cũng đã biết thì tối nay ông Donald Trump sẽ có một bài diễn văn để chính thức nhận đề cử của đảng. Vậy mục tiêu của bài diễn văn chắc hẳn sẽ là kêu gọi đoàn kết trong đảng. Ông Trump có thể hàn gắn được những cái rạn nứt?
Tôi không nghĩ là ông Trump có cái khả năng làm cái chuyện đó, mặc dù là ông Trump sẽ nhất định là sẽ kêu gọi đoàn kết và sẽ tập trung vào cái nỗ lực để mà đánh bại ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là bà Clinton. Là bởi vì trong suốt hai cái ngày đại hội vừa rồi đó, có rất nhiều những cái diễn giả đều tập trung chỉ trích đả phá bà Clinton cũng như là đường lối chính sách của ông Obama. Họ cho rằng là ông Obama trong 8 năm qua đã hoàn toàn thất bại và giờ đây bà Clinton lại tiếp tục đi theo cái con đường đó thì không có cách gì mà bỏ phiếu cho bà ta, và cho rằng là bà Clinton không xứng đáng là tổng thống của nước Mỹ. Ông Donald Trump là cái người đầy đủ mọi cái điều kiện để có thể trở thành tổng thống nước Mỹ. Bởi vậy cho nên là ông Trump sẽ phải đọc một cái bài diễn văn để mà hàn gắn lại tất cả những cái rạn nứt ở trong Đảng Cộng Hòa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là ông sẽ kêu gọi tất cả mọi người hãy bỏ phiếu cho ông vào cái tháng 11 này. Tối hôm nay tôi tin là ông sẽ tập trung vào những cái nỗ lực đó và ông sẽ mở rộng cánh tay để ông ấy đón nhận tất cả những người nào mà có thể hợp tác với ông để mà đánh bại Đảng Dân Chủ trong cái cuộc bầu cử tháng 11 này. Và đặc biệt là ông sẽ, tôi tin là ông sẽ chú trọng đến ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là bà Clinton trong cái bài diễn văn tối hôm nay đó thưa anh.
Còn một nhân vật nữa đáng chú ý nổi lên trong cái kỳ đại hội lần này của Đảng Cộng Hòa đó là ông Mike Pence. Vừa chính thức được chỉ định làm liên danh phó tổng thống cho ông Donald Trump nếu ông Donald Trump đắc cử. Vậy thưa ông có thể cho biết một vài chi tiết về cái nhân vật Mike Pence này không?
Vâng, ông Mike Pence thứ nhất, ông ấy 57 tuổi và ông ấy là đương kim thống đốc của bang Indiana. Cái bang Indiana là một cái bang Cộng Hòa. Ông Pence là cái người mà công khai tuyên bố là ông ấy là người đi theo cố tổng thống Reagan và ông ấy đã được lòng các cái phe cấp tiến của Đảng Cộng Hòa. Ông ấy là cái người mà đã từng làm dân biểu ở tại Hạ nghị viện Mỹ trong nhiều năm và ông ấy đã đưa ra nhiều cái chính sách rất có lợi về thuế má cho người dân ở bang Indiana, và ông ấy cũng là cái người đặt cái quyền lợi nước Mỹ lên trên hết. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ chính sách và chủ trương của ông Donald Trump, chứ không phải vì những cái quyền lợi của đồng minh mà hy sinh quyền lợi của nước Mỹ. Và ông Pence tối hôm qua có đọc một bài diễn văn chấp nhận cái sự đề cử của đảng, và ông cũng đã được hoan nghênh nhiệt liệt trong cái buổi tối ngày hôm qua. Và người ta tin rằng là cái vai trò của ông Michael Pence sẽ giúp cho ông Donald Trump, cái ông Pence này sẽ lôi kéo được những thành phần cấp tiến, và nhất là đặc biệt là những thành phần cấp tiến ôn hòa của Đảng Cộng Hòa, thì đấy là cái hy vọng của ông Trump, và tôi tin rằng là ông Pence sẽ làm tròn cái nhiệm vụ đó đó thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc thúc đẩy du lịch đến Biển Đông với từ 5 đến 8 tàu đưa khách đến Hoàng Sa. Bắc Kinh phẫn nộ về những đoạn nói về Biển Đông, Tây Tạng trong cương lĩnh mới của Đảng Cộng Hòa ở Mỹ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng. Tân Thủ tướng Anh Theresa May đến Paris bàn về hồ sơ Brexit sau khi ghé Berlin. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Thái Lan gia tăng trấn áp truyền thông trước ngày trưng cầu dân ý. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thời sự nước Pháp, nhật báo Libération hôm nay chạy tựa Nice, những lỗ hổng và một lời nói chối. Bộ Nội vụ khẳng định lối vào La Promenade des Anglais được cảnh sát quốc gia đảm bảo an ninh, nhưng tờ báo dẫn nguồn tin độc quyền chứng minh ngược lại. Le Monde trích lời Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve trong bài trả lời phỏng vấn, tình trạng khẩn cấp không thể trở thành thường xuyên, phản bác những chỉ trích đối với cách điều hành của ông trước mối đe dọa khủng bố sau vụ tấn công ở Nice. Trên lĩnh vực kinh tế, nhật báo Lysico chú ý đến luật lao động, những thay đổi thực sự, kể ra những biện pháp chủ yếu, sa thải, hợp đồng lao động, trưng cầu dân ý, cho biết hôm nay dự luật được Quốc hội chính thức thông qua. Nhìn sang quốc gia nằm vắt ngang cả châu Âu lẫn châu Á là Thổ Nhĩ Kỳ, Le Figaro đăng ảnh Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang vẫy chào những người ủng hộ với tựa lớn Erdogan, sự chuyển hướng toàn trị. Sau âm mưu đảo chánh hôm 15 tháng 7, ông Erdogan đã tung ra cuộc thanh trừng đại quy mô nhắm vào cả quân đội, tòa án lẫn chế công chức. Gần 10.000 người đã bị bắt, và tối qua, ông còn loan báo gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng. Cũng với ảnh Tổng thống Erdogan trên nền cờ đỏ, La Croix nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ rời xa châu Âu. Theo tờ báo, việc nắm lại quyền hành một cách độc đoán của ông Erdogan đe dọa mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.
Liên quan đến châu Á, nhật báo Libération nói về đảng của những chiếc dù với chân dung Hoàng Chi Phong. Chàng thanh niên mới 17 tuổi đã tiến hành cuộc cách mạng ở Hồng Kông, chống lại quyền lực Bắc Kinh. Lãnh tụ sinh viên giờ đây đã lao vào chính trường.
Hoàng Chi Phong sinh năm 1996 tại Hồng Kông, chỉ vài tháng trước khi cựu thuộc địa Anh được trao trả cho Trung Quốc. Gia đình anh là một gia đình trung lưu, cha làm kinh doanh, mẹ nội trợ, cả hai đều ủng hộ các hoạt động của con trai. Hoàng Chi Phong chỉ mới 15 tuổi khi thành lập phong trào Scholarism, tức học chân tư triều, tại trường tư thục Anh giáo United Christian ở Cửu Long. Phong trào huy động học sinh trung học Hồng Kông chống lại việc đưa giáo dục ái quốc vào nhà trường với các bài học cho Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo, thành công vang dội đến bất ngờ. Với khẩu hiệu chống tẩy não trẻ em chúng ta, có đến 120.000 người trên lãnh thổ 7,8 triệu dân đã xuống đường phản đối và chính quyền đã phải nhượng bộ. Cậu học trò năng động sau đó quay lại với lớp học. Cậu nói, tôi luôn thành công trong việc giữ thăng bằng với việc học. Bằng chứng là tôi đã vào được đại học, trong khi tỷ lệ thi đậu chỉ có 18%, và tôi đã học xong năm thứ hai ngành khoa học chính trị. Năm 2013, Hoàng Chi Phong tham gia phong trào bất trung dân sự Occupy Central, đòi hỏi phổ thông đầu phiếu để bầu ra trưởng đại diện Hồng Kông. Một năm sau, trong suốt 9 tuần lễ, Hồng Kông trỗi dậy hòa bình đòi quyền tự quyết, Bắc Kinh không nhượng bộ một ly nào. Nhà đấu tranh trẻ tuổi bị cáo buộc là do Mỹ giật dây đã gây chú ý hơn hẳn các lãnh tụ khác. Anh kể, báo chí phương Tây mô tả tôi như một người hùng, tôi thì không cảm thấy như vậy, nhưng nhân đó tôi tranh thủ gửi gắm những thông điệp của mình. Trong trẻ hơn tuổi 19, Hoàng Chi Phong dường như lớn lên quá nhanh, bộ áo sinh viên tỏ ra chật chội với anh. Tháng 4 năm nay, anh giải tán Scholarism và cùng với những đồng chí của mình lập ra một đảng dân chủ mới là Democito. Giáo sư chính trị học Edmund Chen cho biết, tôi không gặp Hoàng Chi Phong thường xuyên, cậu ấy quá bận rộn. Hoàng Chi Phong còn phải vượt qua nhiều thử thách, bị tấn công từ mọi phía từ khi thành lập Democito. Người ta chỉ trích cậu chưa đủ cực đoan, còn quá trẻ chưa biết gì. Hoàng Chi Phong nay không còn là một lãnh tụ sinh viên mà còn những trông đợi khác. Mục tiêu của Tổng Bí thư 21 tuổi, vốn không có quyền ra tranh cử vì chưa đủ tuổi đi bầu, là giành được vài ghế trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 9 tới. Chương trình hành động dự kiến sẽ tham gia phổ thông đầu phiếu bầu trưởng đặc khu trong 10 năm tới và tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự quyết từ nay đến năm 2047. Chàng thanh niên nhìn nhận đôi khi trách nhiệm quá nặng nề đối với mình, tất cả thì giờ của tôi đều dành cho chính trị. Trong metro hay rạp chiếu phim, mọi người nói với tôi, hãy tiếp tục chiến đấu, anh là tương lai của Hồng Kông, v.v. Tôi không thể tự cho mua những món đồ chơi ưa thích. Cách đây 2 năm, Hoàng Chi Phong bị bắt vì leo qua hàng rào tòa nhà chính phủ trong một cuộc biểu tình và có nguy cơ lãnh án đến 5 năm tù. Trả lời câu hỏi, đây có phải là một phần của cuộc chơi hay không? Anh nói, nhà tù không phải là một trò chơi, tuy nhiên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Lê Dê Cô chú ý đến việc Bắc Kinh dập tắt các cuộc biểu tình chống Mỹ sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực, nhiều cửa hàng thức ăn nhanh đã bị tấn công.
Tờ báo nhận xét như thường lệ, mỗi lần căng thẳng với những nước khác, tại Trung Quốc lại xảy ra các vụ bạo động với chiêu bài ái quốc, và đây là một minh chứng mới. Có điều lần này, bạo động vừa bùng lên lại phải lắng xuống. Chính quyền ban đầu cổ vũ tinh thần dân tộc chủ nghĩa, nhưng sau lại phải dẹp bớt vì sợ phong trào này gây thiệt hại. Khoảng mấy chục người biểu tình cáo buộc Mỹ đứng sau phán quyết bất lợi cho Trung Quốc đã tập hợp tại ít nhất 11 thành phố trước các nhà hàng thức ăn nhanh KFC. Trên các biểu ngữ là dòng chữ KFC và McDonald's hãy cút khỏi Trung Quốc. Một số người biểu tình còn tấn công các thực khách. Những hình ảnh trên Internet cho thấy những người Trung Quốc mang các chải băng hô hào lòng yêu nước, đập vỡ những chiếc iPhone. Những vụ đấu tố này khiến người ta nhớ lại các cuộc biểu tình chống Nhật hết sức hung bạo năm 2012 sau khi Tokyo quốc hữu hóa quần đảo Senkaku điếu ngư. Đám đông thậm chí còn đánh bị thương nặng một người Hoa lái một chiếc xe mang nhãn hiệu Nhật Bản. Đảng Cộng sản Trung Quốc lần này dường như đã quyết định làm dịu đi tình hình. Tờ China Daily hôm qua viết, những ai tổ chức các hoạt động như thế mà không tiến hành các thủ tục cần thiết và những ai quấy nhiễu người khác nhưng tranh lòng ái quốc cần phải bị xét xử theo pháp luật. Ngược lại với đợt biểu tình năm 2012 kéo dài trong nhiều ngày trước khi chuyển thành bạo động, nay vừa mới tung ra đã bị dập tắt. Theo ông Jean-François Demeclio, giám đốc Asia Center, thì điều này chẳng có gì là ngạc nhiên. Ông giải thích, thái độ của Bắc Kinh hoàn toàn phù hợp. Bình thường thì những cuộc biểu tình loại này diễn ra khi có một sự kiện bị cho là chống lại Trung Quốc, nhưng lần này thì khác. Chính quyền Trung Quốc coi như phán quyết của tòa trọng tài không hiện hữu, chẳng có giá trị gì, như vậy không có lý do gì để phản đối. Mỉa mai thay, Bắc Kinh cũng phải hạn chế phát biểu về sự kiện này, vì càng nói thì càng khiến phán quyết của tòa trọng tài càng thêm vững chắc. Lizico kết luận, khơi dậy lòng yêu nước, đồng thời giữ yên trật tự bằng cách khôn khéo biến mạng xã hội thành công cụ, đó thực sự là một trò chơi thăng bằng đối với đảng.
Trên lĩnh vực kinh tế, Le Figaro nhận định, Liên hiệp châu Âu muốn giữ lại vũ khí để chống lại việc bán phá giá của Bắc Kinh.
Hôm qua, Ủy ban châu Âu đã có quyết định về một hồ sơ hết sức nhạy cảm. Chúng ta sẽ không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Trung Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jacky Katainen cho biết sau cuộc họp, Bắc Kinh cho rằng sẽ tự động được hưởng quy chế này vào ngày 11 tháng 12 tới. Nhưng như thế, Liên hiệp châu Âu sẽ không còn vũ khí nào chống bán phá giá, chủ yếu là hàng rào thuế quan. Theo ông Katainen, cần phải thích ứng các công cụ tự vệ thương mại để đối phó với thực tế sản xuất thừa, trước hết là thép, rồi đến binh mặt trời của Trung Quốc, được xuất khẩu ồ ạt với giá rẻ, bị cáo buộc là được Bắc Kinh trợ giá.
Tại nước Pháp, sau vụ khủng bố đẫm máu ở Nice, tranh luận về vấn đề an ninh lại dấy lên. Nhật báo cánh tả Libération dẫn nguồn tin riêng tố cáo, đêm 14 tháng 7 không có nhân viên nào của lực lượng cảnh sát quốc gia hiện diện tại lối vào khu vực dành cho khách bộ hành của đại lộ La Promenade des Anglais, mà ở cách đó đến 370 mét.
Theo tờ báo, vấn đề không phải là lực lượng được bố trí như thế nào, mà là sự thiếu vắng tính minh bạch, không giấu giếm những sai lầm đã phạm phải để khỏi tái diễn trong tương lai, đó là nhiệm vụ và là sự cần thiết của một nền dân chủ.
Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính hụt, báo chí Pháp đều có chung nhận xét là Tổng thống Erdogan đã trở nên độc đoán hơn, và như thế Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng xa rời châu Âu.
Theo La Croix, ông Recep Tayyip Erdogan mơ đến một chế độ mà Tổng thống nắm trọn quyền và cuộc đảo chính bất thành đã giúp cho ông cơ hội. Nhưng như vậy, chế độ toàn trị của ông đã sai dần các tiêu chuẩn châu Âu. Ông Erdogan sẽ gặp gỡ ông Putin tại Moscow vào đầu tháng 8 và tờ báo cho rằng đây là việc ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Và bây giờ trong khuôn khổ tạp chí Tiêu điểm thời sự, Trọng Thành trở lại với những bí ẩn về cuộc đảo chính hụt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Kính thưa quý vị, cuộc đảo chính hụt đêm 15 tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua tiếp tục là chủ đề ám ảnh công luận. Chính quyền Erdogan ngay lập tức tiến hành thanh trừng rộng khắp, kể cả trong giới thẩm phán, giảng viên. Không ít người đặt câu hỏi liệu cú đảo chính có phải do chính Tổng thống Erdogan gian dựng, hoặc ít nhất, dù biết trước khả năng đảo chính, nhưng ông Erdogan vẫn để cho diễn ra trong một phát biểu ngày 17 tháng 7, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz nhận định.
Que dans les derniers trois jours, il était possible de suspendre 13,000 fonctionnaires.
Chỉ trong vòng 72 giờ sau vụ đảo chính, 13,000 công chức đã bị đình chỉ chức vụ, 6,000 quân nhân bị bắt, đàn áp rất nặng nề. Chiến dịch đàn áp có thể nói rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước. Tôi hoài nghi về khả năng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng 2 ngày có thể xác định được những ai đã hợp tác với phe đảo chính. Như vậy, cần phải đặt câu hỏi về vấn đề này.
Bài tổng thuật Thổ Nhĩ Kỳ liệu có Erdogan đằng sau cú đảo chính hụt của tuần báo Le Nouvel Observateur xem xét kỹ càng nhiều luận điểm ủng hộ cho giả thuyết có bàn tay của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Le Nouvel Observateur, cho dù khả năng này là không cao, nhưng các hiểu biết hiện tại chưa cho phép loại trừ hoàn toàn một giả thuyết như vậy. Ngay sau khi cuộc đảo chính nổ ra, Tổng thống Erdogan đã cáo buộc giáo sĩ Gulen, một trí thức Hồi giáo nổi tiếng, là chủ mưu. Ông Gulen là lãnh đạo phong trào Hizme, tạm dịch là phụng sự, với hàng triệu thành viên trên thế giới, có ảnh hưởng lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, giáo sĩ Gulen hiện lưu vong tại Hoa Kỳ, cực lực lên án vụ đảo chính và yêu cầu quốc tế điều tra. Nhà địa chính trị học Alexander Denval nhận xét.
Tổ chức của giáo sĩ Gulen là một trong những lực lượng làm nên thành công của Erdogan. Tuy nhiên, để tiếp tục nắm quyền, và bởi vì là một người cơ hội chủ nghĩa, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã liên minh với cánh cực hữu và một bộ phận dân tộc chủ nghĩa cứng rắn nhất, đặc biệt là những người chống dân Kurdistan, để thuyết phục các thành phần dân tộc chủ nghĩa bỏ phiếu nhiều hơn cho mình. Erdogan đã hy sinh giáo sĩ Gulen, bị coi như là một phần tử Hồi giáo mềm yếu. Ông Gulen, tác giả của một phong trào Hồi giáo rất ôn hòa và dân chủ, cũng bị coi là kẻ thù của những thành phần dân tộc chủ nghĩa cứng rắn. Trong một bộ phận công luận, ông Gulen bị nghi ngờ là lãnh đạo một nhóm hội kín Hồi giáo chính trị thuộc hàng thượng lưu, có mưu đồ len lỏi vào đỉnh cao quyền lực nhà nước.
Tuy nhiên, báo Le Monde ngày 19 tháng 7 thì cho rằng rất khó khẳng định vai trò của phong trào Gulen trong cuộc đảo chính này.
Hai sĩ quan cao cấp bị tình nghi là đầu não của cú đảo chính, một cựu lãnh đạo không quân và một cố vấn pháp lý của Bộ Tổng tham mưu. Người thứ hai bị nghi ngờ có quan hệ từ lâu với cộng đoàn Hồi giáo của ông Gulen. Tuy nhiên, liệu có thể nói những người theo Gulen là các đầu não duy nhất của cuộc đảo chính? Theo các chuyên gia, những người này không thực sự thâm nhập vào giới chóp bu quân đội hiện nay. Dựa trên những gì mà chúng ta biết được về các quân nhân đảo chính qua hàng nghìn vụ bắt bớ vừa qua sau cuộc đảo chính hụt, bức tranh không hề rõ ràng.
Một thỏa thuận hòa giải đã được thiết lập giữa quân đội và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2013. Tuy nhiên, theo nhà chính trị học Jang Makku, một chuyên gia về Trung Cận Đông, thì một nhóm hạt nhân trong quân đội không chấp nhận tình trạng nhân nhượng lẫn nhau nói trên, đặc biệt nhân danh chế độ thế tục cứng rắn. Nhà báo Anthony Belanger, đài France Inter, thì đưa ra nhận định.
C'est très simple parce qu'elle le déteste et ça ne date pas d'hier. Erdogan est le chef d'un parti islamo-démocrate AKP.
Rất đơn giản bởi vì quân đội rất ghét Erdogan và tình cảm này không chỉ mới đây. Erdogan là lãnh đạo của một đảng Hồi giáo dân chủ, đảng AKP. Xin nhắc lại là lần can thiệp trước của quân đội cách đây 20 năm, tức là vào năm 1997, cũng là để giải tán một đảng Hồi giáo tiền thân của đảng AKP. Khi Erdogan lên nắm quyền sau một loạt chiến thắng qua bầu cử từ năm 2000, quân đội rất muốn lật đổ nhân vật này, nhưng lực bất tòng tâm, bởi cần nhấn mạnh là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ một chế độ cộng hòa chuyên chính và thế tục, lấy quân đội và một thiểu số rất nhỏ thẩm phán và chính trị gia làm hạt nhân. Vì lẽ đó, Erdogan bị coi là một thứ quỷ dữ.
Serré autour de son armée et d'un tout petit cercle de juges et de politiques, pour cela, Erdogan, c'est le diable.
Vẫn theo nhà báo Anthony Belanger, vốn rất ghét ông Erdogan, trong thời gian gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ còn bị Tổng thống hạ nhục nhiều lần, đặc biệt với việc xin lỗi Nga về vụ máy bay bị bắn hạ. Do vậy, một bộ phận quân đội đã quyết định nổi dậy. Nhưng theo nhà chính trị Jean Marcou, một động cơ khác có thể giải thích vụ đảo chính này và cách thức mà cuộc đảo chính dường như đã được tiến hành vội vã, đó là
có tin đồn về một vụ án sắp được tiến hành nhắm vào một số quân nhân bị quy tội đã tố cáo một số quân nhân khác trong vụ án Ergenekon. Những người này cũng có thể bị cáo buộc đã cộng tác với giáo sĩ Gulen.
Ông Jean-François Perrous, một chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ sống và làm việc tại Istanbul, đưa ra hai giải thích đáng chú ý về thời điểm xảy ra vụ đảo chính.
Có hai khoảng thời gian cần được xem xét. Thứ nhất là thời gian tính theo tuần, theo tháng. Vụ đảo chính đã diễn ra trước cuộc thanh trừng mới, đã dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 8. Thông tin được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng Quân sự tối cao. Nhiều quân nhân tin rằng tham gia đảo chính sẽ giúp họ không bị thanh trừng. Chúng ta cũng biết là trong số các quân nhân đảo chính, có nhiều người từng tham gia vào các chiến dịch tiễu phạt tại miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực của người Kurdistan, nơi tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ trong những tháng gần đây. Khoảng thời gian thứ hai cần chú ý là thời gian ngắn hạn. Cú đảo chính đã được tiến hành vội vã vì thông tin về chuyện này đã bị lọt ra ngoài và an ninh đã nắm được.
Về xác suất thành công của cú đảo chính ngày 15 tháng 7, Le Nouvel Observateur dẫn lời nhà chính trị Jay Unfender, được coi là một chuyên gia hàng đầu về các đảo chính quân sự trên thế giới. Theo ông, nếu so sánh với các trường hợp khác, thì khả năng thành công của cuộc đảo chính này chỉ là 1 trên 40. Vì lẽ đó, nhiều người cho rằng ông Erdogan không có nhiều lo ngại khi để cho cuộc đảo chính xảy ra. Nhà địa chính trị học Alexander Denvan nhận định.
Mục tiêu cuối cùng của Erdogan là tiêu diệt chủ nghĩa Kemal, nền tảng tư tưởng của chế độ Cộng hòa Thế tục Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tôi, cũng cần đặt câu hỏi, liệu có sự đồng lõa trong nội bộ chính quyền và của chính bản thân Tổng thống Erdogan trong việc để cú đảo chính chắc chắn là thất bại này diễn ra, và lợi dụng cơ hội đó để tự thể hiện mình như là một nạn nhân, nhưng rốt cuộc cũng là người chiến thắng, và dựa vào đó để gia tăng hơn nữa công cuộc đàn áp chống lại các quân nhân nào có lập trường chống đảng AKP. Mục tiêu của Erdogan là tiêu diệt hết các đối thủ để trở thành lãnh đạo tối cao sau khi thay đổi hiến pháp.
Thực ra, giả thuyết được đưa ra nói trên chưa đủ sức thuyết phục. Theo nhiều giới chức Thổ Nhĩ Kỳ được The Guardian dẫn lại, thì cú đảo chính đã được chuẩn bị rất tốt và chỉ thiếu chút ít cơ may là có thể thành công. Các quân nhân đảo chính đã bắt làm con tin Tổng tham mưu trưởng quân đội, giết hại lãnh đạo cơ quan chống khủng bố, và nếu nhanh hơn chút nữa thì đã có thể bắt được Erdogan. Xác suất thành công tuy nhỏ, nhưng một số tình tiết cho thấy phe đảo chính đã có phần chủ động.
RFI, Les Voix du Monde.
Sự thật về cuộc đảo chính ngày 15 tháng 7 của một bộ phận quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ắt hẳn không dễ được làm sáng tỏ trong thời gian trước mắt. Dù có hay không có bàn tay của Tổng thống Erdogan, thì cú đảo chính hụt vừa qua cũng cho thấy tình trạng căng thẳng, phân hóa và bế tắc cao độ trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Dù là người chiến thắng sau biến cố này, ông Erdogan cũng là người chịu nhiều tổn thất, đặc biệt với cái chết của bạn thân, của con trai. Tham vọng độc chiếm toàn bộ quyền lực của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang đe dọa chế độ bục vỡ từ bên trong. Một cuộc đảo chính vừa qua chỉ là một biểu hiện. Theo nhiều nhà quan sát, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, cho dù bị thanh trừng, bị chính quyền Erdogan khống chế, tiếp tục là một ẩn số. Các đảng phái chính trị đối lập trong ngắn hạn dường như không đủ sức để tạo thành đối trọng đáng kể trước thế thượng phong của liên minh cầm quyền. Trong khi đó, ít người tin tưởng vào khả năng cải cách theo hướng tự dân chủ hóa của đảng AKP dưới quyền lãnh đạo của ông Erdogan.
Và bây giờ mời quý khán giả nghe lại tạp chí xã hội do Thu Hằng biên soạn với chủ đề Airbnb, kẻ thù của ngành khách sạn và chính quyền các đô thị lớn.
Vài năm gần đây, sự xuất hiện của loại hình dịch vụ đặt phòng hay căn hộ trực tuyến Airbnb đã làm xáo trộn cảnh quan ngành khách sạn. Airbnb không kinh doanh khách sạn mà chỉ đứng ra làm trung gian và thu các khoản phí kết nối giữa những người cho thuê và khách du lịch. Trong vòng 8 năm, từ một công ty khởi nguồn startup, Airbnb trở thành một đế chế trong lĩnh vực này với hơn 2 triệu chỗ ở tại 191 nước và hơn 60 triệu lượt khách đặt phòng trên Airbnb trong năm 2015. Airbnb trích hoa hồng từ 12 đến 15% từ mỗi giao dịch. Theo phóng sự Airbnb, mặt trái của nhà khổng lồ lĩnh vực chia sẻ vào ngày 4 tháng 6 vừa qua của đài truyền hình Pháp France 2, thì giá trị của công ty được thẩm định tới 25,5 tỷ đô la, chỉ đứng sau tập đoàn Hilton, nhưng đứng trước cả tập đoàn Marriott hay Accor. Câu chuyện bắt đầu từ San Francisco trong một căn hộ chung của Brian Chesky và Joe Yebja. Để có thể trả tiền thuê nhà, hai sinh viên ngành thiết kế đã cho thuê một phần căn hộ của họ cho khách du lịch. Tên Airbnb được kết hợp từ Airbed, có nghĩa là giường phao, và Breakfast, có nghĩa là bữa sáng. Sau khi thu được những khoản tiền đầu tiên từ các khách du lịch, hai sinh viên này đã nhận thấy tiềm năng rất lớn của loại mô hình kinh doanh mới. Trả lời đài truyền hình France 2, Joe Scabia, nhân vật số 2 của Airbnb khẳng định họ không phát minh gì mới cả, nhưng họ đã tạo ra được một công cụ mới, vui hơn, gần gũi hơn và dễ truy cập hơn để mọi người trên khắp thế giới, không kể tuổi tác hay văn hóa, đều có thể liên kết được với nhau. Hết lời dẫn. Airbnb phát triển thương hiệu theo mô hình thoải mái, độc đáo và chia sẻ. Đây cũng là lời chia sẻ của Brian Chesky trong ngày hội gặp mặt các chủ nhà trên toàn thế giới tại Paris vào tháng 11 năm ngoái. Nhà tỷ phú 35 tuổi nói:
Vous connaissez la différence entre une maison et un foyer?
Bạn có biết sự khác nhau giữa một ngôi nhà và một mái nhà hay không? Một ngôi nhà chỉ là một không gian, nhưng một mái nhà là nơi người ta đón tiếp những người khác như các thành viên trong gia đình. Là chủ nhà có nghĩa là làm thế nào để người khách có cảm giác thoải mái như là ở nhà họ.
Feel like they belong.
Với khách du lịch, loại hình ở ké tại nhà dân vừa tiện lợi vừa thoải mái, giúp họ được sống như một người dân bản xứ và tiết kiệm được chi phí dành cho chỗ ở, thường chiếm 1/3 ngân sách du lịch. Còn đối với chủ nhà, đây là một khoản thu nhập phụ không nhỏ, giúp họ thanh toán các chi phí hàng tháng. Tuy nhiên, với các loại hình dịch vụ khách sạn truyền thống và chính quyền các đô thị lớn như Paris, Barcelona, Berlin, New York, Airbnb cũng như các trang mạng cho thuê nhà, phòng du lịch đầy đủ tiện nghi đang trở thành kẻ thù số một.
Lý do thứ nhất, đa số cá nhân kinh doanh loại hình này không được cấp phép và dĩ nhiên là không khai báo thu nhập. Lấy trường hợp cụ thể tại Pháp, luật Allure năm 2012 quy định mọi thành phố có trên 200.000 dân có thể buộc mọi cá nhân muốn cho thuê chỗ ở với thời gian hơn 120 ngày một năm phải xin phép kinh doanh. Thành phố Paris đã áp dụng biện pháp này. Thế nhưng, theo con số được đăng trên nhật báo La Croix ngày 6 tháng 6, thì tại Paris chỉ có 107 địa chỉ trong thành phố đã xin phép và được cấp phép kinh doanh. Con số này nhỏ hơn rất nhiều so với thực tế, vì theo ông Yann Prosa, trợ lý đô trưởng phụ trách vấn đề nhà ở, thì Paris có đến 40.000 chỗ ở đầy đủ tiện nghi dành cho khách du lịch. Trong đó có thể có 60-70% được cho thuê trên 120 ngày một năm, thậm chí là suốt năm một cách bất hợp pháp. Nhiều địa điểm nổi tiếng của Paris như đảo Saint-Louis ở quận 4 hay khu Marais ở quận 3 sắp tới sẽ gần như không còn nhà ở thật sự theo đúng nghĩa mà nhường chỗ cho khách du lịch. Nhà dành cho khách du lịch càng tăng đồng nghĩa với quỹ nhà dành cho dân địa phương càng giảm. Đây là lý do thứ hai khiến các thành phố lớn mạnh tay kiềm hãm sự phát triển của dịch vụ Airbnb. Trong trường hợp của Paris, do số lượng dân tăng đều từ năm 2000, các đại biểu thành phố dường như đã quyết định đưa loại hình cho thuê nhà du lịch này vào khuôn phép. Một mặt để hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản, mặt khác để tránh tình trạng quỹ nhà cho thuê dài hạn bị giảm, vì theo giáo sư Jean-Claude Drian, thuộc Viện Quy hoạch Đô thị Paris, thì hình thức cho thuê nhà truyền thống không có lợi bằng cho thuê nhà ngắn hạn nếu căn cứ theo giá bất động sản rất đắt ở Paris. Thành phố Paris có riêng một đội ngũ 25 người chuyên đi lùng nhà hay phòng cho thuê không được cấp phép. Họ kiểm tra những tòa nhà nhờ truy cập các quảng cáo trên các trang cho thuê như Airbnb hay Abritel, thậm chí là nhờ cáo giá của những nhà hàng xóm bất bình. Mọi cá nhân vi phạm có thể bị phạt đến 25.000 euro.
Nhiều thành phố lớn khác cũng đang làm giống Paris, như tại Berlin, từ ngày 1 tháng 5 2016, người dân không được phép cho thuê một căn phòng trong căn hộ mà họ sống nếu không được phép. Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt 100.000 euro. Người dân Berlin còn có thể tố cáo trực tuyến những chủ nhà vi phạm. Tương tự, thành phố New York của Mỹ cũng cấm cho thuê phòng liên tục trong vòng 30 ngày. Paris còn gợi ý các thành phố lớn trên thế giới hợp tác với nhau, trong đó có cả London, cho đến giờ vẫn rất thoải mái về vấn đề này.
Lý do thứ ba là thất thoát thuế lưu trú cho địa phương. Ngoài ra, rất ít cá nhân cho thuê nhà khai đủ thuế thu nhập. tại Paris, Airbnb từ năm 2015 và Abritain vào năm 2016 đã cam kết thu thuế lưu trú từ các nhà ở cho thuê. Airbnb chấp nhận nhắc lại quy định của thành phố Paris đến chủ nhà nếu họ chạm đến giới hạn 120 ngày cho phép. Thế nhưng trang quảng cáo không chịu trách nhiệm thông báo với chính quyền địa phương. Lý do thứ tư vẫn là thất thoát thuế, nhưng từ phía công ty Airbnb. Với hơn 200.000 chỗ ở, Paris là thị trường số 1 của Airbnb, với 517.821 người đã đặt phòng qua dịch vụ này vào năm 2014. Thế nhưng, Airbnb nộp chưa đến 100.000 tiền thuế tại Pháp. Vào năm 2015, Airbnb đã có doanh thu hơn 800 triệu euro trên khắp thế giới. Nhờ vào cấu trúc tài chính phức tạp, Airbnb đã lách được thuế tại 191 nước trên thế giới. Ví dụ, khi khách du lịch trả tiền thuê phòng tại Paris trên Airbnb, tiền không ở lại Pháp mà đi thẳng về Ireland, một chi nhánh có trụ sở tại Dublin. Tại đây, thuế áp dụng cho doanh nghiệp chỉ ở mức 12%, ít hơn 1/3 so với mức thuế 33% tại Pháp. Chính vì vậy, Airbnb đã chọn Ireland để chuyển hết doanh thu từ khắp nơi trên thế giới, trừ thị trường Mỹ. Trong danh sách đăng ký kinh doanh tại Ireland, Airbnb có hai công ty, Airbnb Ireland và Airbnb Quốc tế. Đây chính là mô hình The Double Iris nổi tiếng, giúp Airbnb gần như không phải nộp thuế, theo giải thích của giáo sư kinh tế Ireland James Stewart với phóng viên của France 2.
Bien, comment fonctionne le double irlandais?
Double Iris hoạt động như thế nào ư? Đây là một cơ chế khá đơn giản, thường xuyên được các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ sử dụng tại Ireland. Một công ty có trụ sở tại Ireland thành lập một công ty thứ hai. Với nhiều cách thức khác nhau, công ty thứ nhất chuyển lợi nhuận vào công ty thứ hai. Cụ thể là lợi nhuận được chuyển về công ty Airbnb của Ireland, rồi sẽ được chuyển sang công ty Airbnb quốc tế có tư cách hoàn toàn khác, dù trụ sở cũng đặt tại Ireland, nhưng có thể nộp thuế ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Trong trường hợp của Airbnb quốc tế, họ nộp thuế ở Jersey, nơi có mức thuế gần như là bằng không, và nơi này cũng gần như bị liệt vào danh sách thiên đường thuế. Với cơ chế như vậy, Airbnb cũng như nhiều tập đoàn đa quốc gia khác đóng thuế chưa đến 3% tổng lợi nhuận của họ.
Elle réside à Jersey. Et toutes les taxes qui s'appliquent à cette société sont celles de Jersey.
Theo yêu cầu của Liên hiệp châu Âu, Ireland đã cam kết chấm dứt cơ chế The Double Iris. Thế nhưng những công ty như Airbnb vẫn còn có thể tận dụng cơ hội đến năm 2020. Họ còn thời gian để tìm ra những cách tránh thuế mới và tiếp tục thách thức những quy định quốc tế.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc thúc đẩy du lịch đến Biển Đông với từ 5 đến 8 tàu đưa khách đến Hoàng Sa. Bắc Kinh phẫn nộ về những đoạn nói về Biển Đông, Tây Tạng trong cương lĩnh mới của Đảng Cộng Hòa Mỹ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng. Tân Thủ tướng Anh Theresa May đến Paris để bàn về hồ sơ Brexit sau khi đã ghé qua Berlin. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Thái Lan gia tăng trấn áp truyền thông trước ngày trưng cầu dân ý. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa với chủ đề Nhà nổi trên sông Sen, sở thích đắt tiền của người dân Paris lãng du. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.